thì thấu suốt được lý nhân quả, ứng dụng tu hành sẽ được nhiều lợi ích lớn. Đó là cái đề tài chúng tôi. Chắc rằng tất cả quý Phật tử là đệ tử Phật, ai cũng biết rõ về nhân quả. Nhưng tôi nói đại khái cho quý vị nhớ, nhân tức là nguyên nhân, hay nói theo cái chữ Hán thì nhân tức là những cái mầm, những cái hạt. Rồi từ những cái mầm, những cái hạt đó, nó nảy chồi, nó đâm lộc, thành cây, thành quả, vân vân. Như vậy thì tất cả sự vật ở trên thế gian này có hình, có tướng, đều từ nhân quả mà thành. Cho đến những cái điều chúng ta không thấy, tưởng như không hình tướng, mà nó cũng vẫn ở trong nhân quả, chứ không ra ngoài được. Vì vậy mà lý nhân quả đứng về mặt sinh diệt, nó là một chân lý không thể nào sai chạy được. Đó là cái ý nghĩa căn bản. Như vậy thì người Phật tử tất cả dù là mới hay là cũ, chúng ta cũng phải thông suốt lý nhân quả để tu hành. Nhưng mà sự thông suốt đó là hiểu nhân quả để ứng dụng, chứ không phải thông suốt chỉ học lý nhân quả mà không có ứng dụng. Vì vậy mà ở đây tôi đặt nặng ứng dụng lý nhân quả vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hiểu mà không ứng dụng được, cũng như học mà không có hành, thì cái lợi ích nó không có thể nào đầy đủ. Do đó mà chúng ta phải ứng dụng được mới kết quả tốt đẹp. Như vậy thì kết quả tốt đẹp do ứng dụng nhân quả, thứ tự nó như thế nào? Ở đây tôi đi từng tự để quý vị thấy rõ. Nếu người biết nhân quả thì mọi sự việc gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ đều là nhân. Khi cái làm, cái nói, cái nghĩ của chúng ta nó thành hình, đó là quả. Thí dụ quý Phật tử thấy một người nghèo đói, khởi cái niệm thương, đó là nghĩ. Thương phải làm sao? Thì tự mình nói người này đáng giúp, hoặc là khuyên bảo bạn bè để giúp, đó là nói. Khi hành động đem hoặc là tiền bạc hoặc là vật dụng để giúp người đó, đó là hành, là hành động của mình. Như vậy từ ý nghĩ, lời nói, hành động, nó đều có cái nhân rồi mới đến cái quả. Như vậy thì cái nhân của nó tốt thì nhất định là cái quả tốt, cái nhân nó xấu thì nhất định là cái quả xấu. Bởi vì quả nó không đi rời cái nhân được. Như vậy thì quý vị thấy nơi chúng ta, từ những cái tâm niệm hiền lành, tâm niệm đạo đức và tâm niệm xấu, tâm niệm ác có sẵn hay không? Quý vị có tâm niệm tốt mà cũng có tâm niệm xấu hay không? Có, đó là nói thật. Bởi vì chúng ta có cả tốt lẫn xấu, thì chẳng khác nào chúng ta có cả giống tốt và giống xấu. Như vậy thì cái người biết ứng dụng nhân quả để tu á, thì chúng ta phải làm sao? Trước nhất là phải dẹp những cái giống xấu, phải không? Phải dẹp bỏ những cái giống xấu. Giống xấu như cái gì? Tôi thí dụ như quý Phật tử thấy một người nào đó họ khổ sở, họ kêu than, nhưng mà quý Phật tử lại có cái khởi nghĩ nói rằng kẻ này là kẻ lừa dối chứ không phải khổ thiệt. Vừa có cái nghĩ đó thì sao? Có sẵn sàng giúp đỡ không? Vì vậy mà vừa có cái nghĩ họ là người xấu thì không giúp, mà chẳng những không giúp, chúng ta còn thêm nói gì nữa? Đây là cái kẻ lừa bịp, thấy không? Bịp bợm, nghĩa là kẻ lừa dối, bịp bợm chứ không phải thiệt. Mà khi thấy cho là lừa dối thì chúng ta lại còn muốn nhìn, muốn thấy họ nữa không? Đó. Như vậy thì vừa khởi một cái niệm thấy người khổ chúng ta thương, thì cái lời nói cảm thương, hành động giúp đỡ, vừa có một cái nghĩ đây là xấu thì liền có những lời nói xấu, và có thể là không giúp đỡ gì hết mà lại còn khi miệt nữa. Như vậy thì cái ý niệm nó hệ trọng vô cùng, nó là cái nhân cho mọi cái hành động của chúng ta. Như vậy thì quý vị nghĩ cái nhân tốt chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát triển, còn cái nhân xấu chúng ta làm sao? Phải dẹp bỏ triệt để, chứ không phải dẹp bỏ ít ít nha. Quý vị có dẹp không? Mà dẹp giới hạn, phải không? Chừng mực nào đó thôi, chứ không dẹp hết. Những người nào không có oán hờn, không có thù hận gì với mình thì có niệm xấu thì mình liền bỏ. Còn ai mà mình có oán hờn, có thù giận, vừa nghĩ xấu cho họ thì bỏ hay không bỏ? Chưa bỏ được. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng ở nội tâm chúng ta còn dung dưỡng những cái nhân xấu. Mà còn dung dưỡng nhân xấu thì chúng ta là cái người tốt hoàn toàn chưa? À đó. Bởi vậy cho nên cái người biết tu lúc nào cũng phải tiêu diệt hết những cái nhân không tốt. Nhân không tốt Phật dạy cho chúng ta biết đó là cái nhân đưa đến đau khổ. Vì vậy mà chúng ta tu muốn cho hết khổ, muốn cho được an vui, thì cái nhân khổ chúng ta phải diệt hết. Có khi nào quý Phật tử giận ai đó mà cảm thấy vui không? Giận thì nhất định không vui. Khi nào thấy ai khổ mà mình giúp được họ chút ít, lúc đó vui hay buồn? Vui. Thì như vậy rõ ràng từ cái nhân tốt, chúng ta nói tốt và hành động tốt thì cái quả đem lại cho chúng ta cái vui. Còn cái nhân xấu thì nó hiện ra cái quả xấu ngay trong hiện tại chứ không đâu xa. Như vậy ứng dụng nhân quả để tu thì quý Phật tử phải nhìn cái nhân sâu xa từ ở lòng mình. Vừa giấy một niệm xấu chúng ta ngăn đón liền, chừa bỏ ngay, thì đó là cái quả xấu đó không đến với chúng ta. Vừa có một ý niệm tốt chúng ta phải nuôi dưỡng cho nó phát triển, rồi thì chúng ta sẽ được cái kết quả an vui hết khổ. Đó là cái tu để chúng ta hết khổ. Như vậy thì người biết ứng dụng nhân quả trước tiên là ứng dụng ngay trong con người của mình. Chúng ta tu từ ý niệm từ lời nói, từ hành động, một chiều làm thiện thì đó là tốt. Nếu mà ý nghĩ, lời nói, hành động không làm, chúng ta phải chừa hẳn, dứt bỏ, không có để cho nó tái phát, thì đó là khéo tu. Hiện giờ toàn thể Phật tử có thấy rằng mình hoàn toàn an vui không? Tại sao vậy? Quý Phật tử đâu có đói, đâu có rách, đâu có bị ai đòi nợ lôi kéo, mà sao họ khổ vậy? Khổ vì cái gì? Vì cái tâm thương, tâm ghét, phải không? Rồi giận, hờn, đủ thứ. Mình còn chứa chấp cái thương, ghét, giận, hờn ở trong lòng thì cái khổ nó còn đeo mang. Nếu mà ai vứt bỏ hết những cái đó thì khổ có không? Như vậy thì cái khổ muốn hết không phải là khó, chỉ khó là chưa chịu bỏ. Nếu chịu bỏ thì cái khổ nó sẽ theo đó, nó hết. Mà có Phật tử nào nghĩ rằng tôi tu Phật nhưng mà tôi không muốn hết khổ chăng? Có không? Ai cũng muốn tu Phật làm sao cho được hết khổ. Gặp quý thầy yêu cầu quý thầy dạy con tu sao cho hết khổ, mà cái nhân khổ cứ nuôi hoài thì thầy dạy hay là Phật cứu được không? Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên nói tới nhân quả thì quý Phật tử phải nhìn sâu ở tận đáy lòng của mình, thấy coi mình còn nuôi dưỡng, mình còn chứa chấp những điều xấu, điều dở, điều oán thù, điều hờn giận không? Nếu thấy thì đuổi nó đi. Những cái đó chứa nó là vô ích mà lại còn đau khổ nữa. Như vậy tới bao giờ ở tâm quý Phật tử không còn một chút ghét thù, không một chút hờn giận thì lúc đó là hết khổ ngay, không nghi ngờ. Như vậy đó là tu. Như vậy thì quý Phật tử tu ở đây chắc có vị 10 năm, 20 năm, 5 năm, 7 năm mà quý vị hết khổ được bao nhiêu phần trăm rồi? Hết được chuyện nhiều 20-30 thôi. Còn 8, như vậy 100% mà hết khổ có 20-30 à, còn tới 70-80 khổ. Như vậy cho nên Phật tử cứ than khổ hoài, phải không? Tu mà than khổ rồi cầu mong quý thầy cứu khổ, quý thầy cứu làm sao cho nổi đây, phải không? Mình nuôi dưỡng mà bắt quý thầy cứu cho, quý thầy cứu ở bên ngoài làm sao hết được? Muốn hết khổ thì ngay ở đạo, quý đạo hữu đó phải dẹp bỏ cái gì mình đã chất chứa, cái gì các là cái nhân, là cái mầm để đau khổ mình phải bỏ hết thì đó là cứu được. Chứ còn cứ ôm ấp cái nhân khổ mà yêu cầu quý thầy cứu khổ hay là yêu cầu Phật cứu khổ, ông Phật cứu được không? Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta phương pháp trừ khổ, diệt khổ, chứ không phải ngài cứu khổ. Chúng ta trừ khổ, diệt khổ ở nội tâm rồi thì tự chúng ta hết khổ, chứ Phật không phải chính tay ngài cứu vớt chúng ta hết khổ. Như vậy thì hiểu đạo Phật, hiểu lý nhân quả, chúng ta phải ứng dụng tu cho rõ ràng, tu cho đúng đắn thì nhất định đời tu quý Phật tử càng ngày càng vui, càng ngày lại càng thấy khổ. Còn không hiểu tu 10 năm, 20 năm rồi đi chùa khóc hoài, phải không? gặp thầy trụ trì nó thầy cứu con khổ quá, như vậy tu mà khổ quá, phải nhờ thầy cứu. Mà thầy trụ trì cứu nổi không? Thì thầy trụ trì cũng đành lắc đầu thôi, làm sao cứu được. Đó là một cái lẽ thật để nhắc cho quý Phật tử hiểu. Chúng ta thấm nhuần lý nhân quả của đạo Phật rồi thì tự chúng ta tiêu diệt cái nhân khổ, quả khổ sẽ hết, không nghi ngờ chút nào. Đó là cái bước thứ nhất. Và bước thứ hai, chúng ta biết được lý nhân quả thì chúng ta sẽ là con người có trách nhiệm. Quý Phật tử thấy ở thế gian này có ai can đảm nhận trách nhiệm mình khi làm cái gì dở không? Có khi nào làm cái gì dở, cái gì xấu, ai hỏi tại sao anh làm, tại sao chị làm cái điều dở xấu này, thì nói sao? Tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, chứ không có bao giờ nói vì lúc đó tôi ngu si, tôi khờ dại, tôi làm bậy, giờ tôi xin nhận lỗi. Dám nói vậy không? Đó. Bởi vậy cái chữ tại là chữ đổ thừa. Còn người không có nói tại thì vì lẽ này, vì lẽ kia, vì lẽ nọ, lý do đó, nhiều lý do để mà làm. Như vậy thì chúng ta không can đảm nhận những cái lỗi đối với mọi người xung quanh. Những chuyện nhỏ như trong gia đình có cha mẹ nghèo phải đi làm ăn ở ruộng rẫy, ở nhà 3-4 đứa con ở trong nhà, thì có một đứa nó cầm cái bát cha mẹ cho là quý, nó đánh bể rồi nó sao? Chờ ba mẹ về thú tội hay là nó đem dấu mất, phải không? Rồi ba má về hỏi cái bát đâu rồi, thì đứa này đổ đứa kia, đứa kia đổ đứa nọ, mà không ai chịu nhận hết, phải không? Tại sao nó không chịu nhận? Tại vì nó nhát, nó sợ bị rầy, sợ bị đòn, nó vì cái hèn nhát của nó mà không dám nhận lỗi, không dám nhận tội. Nếu mà đứa bé đó can đảm nhận rằng đây là con lỡ tay đánh bể cái bát lúc nào đó, thì như vậy cha mẹ có nghi ngờ lộn xộn không? Không nghi thằng A thằng B gì hết, mà nhờ nó thú nhận cái lỗi của nó thì những người xung quanh khỏi bị nghi ngờ. Nhưng mà ít ai dám thú tội lắm, phải không? Mà không dám thú tội đó là tại sao? Là nó không có thừa nhận cái quả đau khổ do nó là cái nhân nó gây ra. Vì cái nhân đánh bể thì sẽ bị rầy, bị đòn, cho nên nó không can đảm, nó nhận cái nhân của nó đổ cho người này người kia để nó tránh cái quả. Nhưng mà khi cha mẹ hoặc rầy hoặc mắng đứa này đứa nọ lầm, tới chừng ngã lẽ ra biết là tại thằng A đó hay thằng B đó, thì lúc đó cha mẹ giận nhiều giận ít. Khi đó nó làm mà để cho anh nó hoặc em nó bị rầy, bị đòn, thì cái tội nó một mà thành hai, phải không? Còn nếu nó nhận ngay buổi đầu thì mấy anh em cũng thương, cũng cứu giúp giùm nó. Tội này nó không chịu nhận, nó trốn tránh đi, rốt cuộc rồi làm cho người này người kia phải liên lụy, thì tội một biến thành hai. Đó là cái yếu đuối, không can đảm nhận cái quả khi mình đã tạo nhân. Giờ người Phật tử chúng ta gây nhân thì mình phải can đảm nhận quả. vì nhân đã gây thì cái quả mình phải gánh chịu, không ai chịu thế cho mình được, sớm chày gì cái quả đó cũng phải tới với mình. Vì vậy thì can đảm nhận gây cái nhân gì thì can đảm nhận cái quả đó, để cho những người chung quanh khỏi liên lụy vì mình, thì đó là lương thiện. Còn trốn tránh đổ thừa để cho người khác bị liên lụy thì đó là người yếu đuối và người gây thêm nhiều tội lỗi. Nếu mà người Phật tử từ trong gia đình đến ngoài xã hội chúng ta đều can đảm như vậy thì quý vị thấy chúng ta là người tốt hay người xấu? Tuy nhiên chúng ta có làm lỗi, nhưng mà can đảm nhận lỗi là tốt hay xấu? Còn nếu chúng ta làm lỗi mà đổ thừa người này người kia là xấu hay tốt? Như vậy thì người nhận được lý nhân quả, can đảm sống đúng nhân quả thì đó là cái người tốt. Vì can đảm nhận lỗi, không trốn tránh, không đổ thừa cái trách nhiệm mình qua người khác thì như vậy là một người tốt ở trong xã hội. Nếu xã hội này 100 người, 1000 người, 1000000 người đều hiểu Phật giáo, ứng dụng được lý nhân quả như vậy thì quý vị xã hội này tốt đẹp không? Chắc phải có mấy cái người mà đi rình mò để dò xét người này người kia chi nữa, phải không? Ai làm xấu, làm lỗi để đều can đảm nhận hết, thì không có cái gì oan ức cho ai, không có cái gì mà có thể giấu giếm được. Đó là cái điều rất tốt cho gia đình, cho xã hội. Bởi vậy cho nên cái người biết nhân quả, ứng dụng rồi tự nhận lấy cái nhân mình đã làm thì cái quả mình phải chịu, không trốn tránh, đó là cái người tốt, đủ can đảm, xứng đáng là một Phật tử. Còn bây giờ chúng ta thì tốt thì có tốt đó, mà cái lỗi nhẹ nhẹ thì nhận, lỗi hơi nặng chút thì sao? Thì đổ thừa, thì trốn, phải không? Đó. Thì như vậy thì chúng ta chưa đủ can đảm làm một cái việc tốt, việc lớn. Nhưng mà nhiều khi đổ thừa, trốn tránh, có ngày rồi người ta cũng phát giác là được. Rồi chừng đó nó liên lụy, nó phiền hà cho rất nhiều người. Chi bằng chúng ta làm, chúng ta chịu là tốt nhất, can đảm nhất. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai nó quan trọng trên đường tu. Qua bước thứ ba thì quý vị thấy cái người có tội nhận mình là tội, không trốn tránh, không sợ sệt, hay là khi mình có cái quả xấu đến mình vẫn can đảm chấp nhận, không có phiền hà, không có sợ sệt, thì đó phải là người can đảm chưa? Nhưng mà Phật tử chúng ta nhiều khi hiểu nhân quả chỉ hiểu có một thời một à. Thời nào? Thời hiện tại, phải không? Chứ đúng ra hiểu nhân quả chúng ta phải hiểu cả 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nhiều Phật tử than: sao mà mấy chục năm nay tôi làm lành mà bây giờ cứ xảy ra tai nạn hoài. Như vậy thì làm lành là cái nhân lành, tại sao không có quả lành? Phải không? Có than cái điều đó không? Chắc có quá. Cứ nghĩ mình làm lành phải có quả lành ngay trong đời này, trước nhãn tiền, chứ không có đợi đời sau. Nhưng mà Phật giáo dạy cho chúng ta biết nhân quả không phải chỉ một đời, mà liên hệ cả 3 đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà trọng tâm của cái nhân quả là hiện tại. vì hiện tại nó thừa hưởng cái nhân của quá khứ và nó gầy dựng được cái quả của vị lai. Cho nên hiện tại là tối quan trọng. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có dạy, nếu chúng ta muốn biết cái nhân đời trước thì cứ nhìn, cứ xem cái quả hiện tại thế nào. Nếu chúng ta muốn biết cái quả đời sau, cứ nhìn xem cái nhân chúng ta gây tạo thế nào, khỏi cần bói toán gì hết. Muốn biết đời trước mình là người hiền hay người dữ thì bây giờ cứ coi cái nhân, cái quả mình đang hưởng đây tốt hay xấu. Nếu muốn biết đời sau mình sanh nơi tốt nơi xấu thì cứ nhìn cái hành động chúng ta hiện giờ đang làm gì tốt hay xấu. Nếu tốt thì vị lai sẽ tốt, còn nếu xấu thì vị lai sẽ xấu. Như vậy thì nhân quả xuyên suốt cả ba đời. Mà thật sự chúng ta thì muốn nhân quả gấp hơn, làm phải có quả. Bây giờ đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo thì mình phải có phước ngay, tai họa gì cũng mất hết, không có tới với mình. Mà lỡ có tai họa tới cái thang, tại sao mà tôi làm từ thiện làm phước bây giờ tôi mắc nạn hay là mắc họa, phải không? Quý Phật tử có cách cái đó không? Ta hay nói làm phước mà mắc họa. Như vậy thì cái nhân của mình gây tưởng như mất đi, nhưng không phải. Cái nhân và cái quả nó liên hệ trước, giữa và sau. Tôi thí dụ bây giờ quý vị ra ngoài đồng thấy người làm ruộng hoặc thấy người làm vườn. Người làm ruộng khi gieo giống xuống đất đó là nhân, rồi mấy tháng sau lúa chín họ gặt thì đó là quả. Thì gieo xuống ngày này mà mấy tháng sau mới có quả, chứ đâu phải gieo xuống bữa nay cái mai gặt được. Đó, người trồng cây cũng vậy, nghĩa là họ ươm giống, họ trồng ngày này nhưng mà cũng 1-2 năm sau mới thâu được quả, chứ đâu phải thâu liền. Còn chúng ta nôn nóng quá gieo xuống nó muốn đòi lấy lại liền, đó là cái điều không có lẽ thật. Bởi vậy cho nên trên lý nhân quả, chúng ta làm chúng ta không có nên đòi hỏi phải kết quả liền. Ví dụ chúng ta đang làm lành từ thuở bé cho tới lớn, nhưng mà có những cái tai nạn, những cái điều đau khổ nó xảy đến với chúng ta thì chúng ta nên sao? Nên hoan hỷ chấp nhận hay là nên than trời trách đất? Nên sao? Nghĩa là nếu hoan hỷ chấp nhận đó là người thấu suốt lý nhân quả. Tuy nhiên đời này mình không làm, nhưng mà cái quá khứ mình đã tạo, bây giờ tới đây nó chín thì mình hoan hỷ, mình chấp nhận. Chứ còn bây giờ thấy đời này mình không làm mà sao cái quả xấu nó tới, cái mình la lối, mình kêu than, thì như vậy chỉ là cái việc không thấu nhân quả thôi. Nó không có cái gì bất chợt nó đến hết á, đều có nhân rồi mới đến quả, chứ không phải bỗng dưng đến liền. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái lý nhân quả, cái khổ nó đến với chúng ta thì chúng ta không sợ, mình chấp nhận để trả. Bây giờ quý vị, nếu mà ai đó năm này xảy ra tai nạn khổ, năm tới xảy ra tai nạn khổ, năm tới nữa xảy ra tai nạn khổ, 3 lần khổ vậy, mà đó là Phật tử thuần, thì quý vị sẽ giải quyết sao? Có ai là hỏi thăm anh hay là chị xảy ra tai nạn liên miên có buồn không, thì quý vị trả lời sao? có lẽ trả lời rằng tôi buồn khổ quá, hồi xưa tôi đi chùa tôi tu mà bây giờ tai nạn dồn dập tôi hết muốn đi chùa nữa, có không? Có. Như vậy thì đó là chúng ta hiểu nhân quả hay không? Còn nếu người mà hiểu nhân quả, người đó có ai hỏi anh hay chị có buồn không thì cười nói tôi mong rằng tất cả cái gì tôi đã làm bây giờ trả hết rồi, không có sợ, không có buồn, thì đó là người hiểu lý nhân quả. Như vậy thì xét kỹ quý Phật tử hiểu nhiều ít, hiểu chừng bao nhiêu? Nghĩa là cái gì đến không phải là bỗng dưng, mà nó có nhân rồi mới có quả. Bây giờ mình làm lành mà mình chịu khổ, đó là cái quả thừa của quá khứ. Quá khứ có cái quả thừa thì chúng ta cứ trả, hoan hỷ mà trả thì nó mới hết. Cũng như những năm trước chúng ta vay nợ, thì năm nay làm có tiền chút ít, tiền nợ tới rồi đòi, chúng ta buồn hay là chúng ta mừng? Đòi thôi, trả cho hết nợ. Chứ chẳng lẽ nợ tới đòi cái mình vào lại với họ thì cái đó là không biết trả nợ rồi. Như vậy thì trên đường tu, nếu người Phật tử chúng ta hiểu thấu được cái lý nhân quả thì quý vị sẽ tươi cười mãi, dù là cái khổ nó dồn dập tới trong lúc chúng ta đang làm lành. Đang làm lành mà cái khổ dồn dập tới chúng ta vẫn cười, chứ đừng có trách rằng tôi làm lành tại sao lại chịu quá khổ. Đừng trách như vậy, trách như vậy là không hợp lý. Như vậy thì Phật tử hiểu được hai cái lẽ thực nhân quả, nó liên hệ quá khứ. Quá khứ là cái chúng ta được hưởng hay là cái chúng ta phải đền, còn vị lai là cái để dành sẵn cho đời sau. Như vậy thì trong đời này con người mình mang hai trách nhiệm: trách nhiệm trả nợ cũ, một trách nhiệm gây cái nhân mới cho đời sau, chứ không phải thường. Mà hiểu được như vậy thì quý Phật tử, khi mình làm cái gì đều được kết quả như ý, làm đâu thành công đó, rực rỡ hơn bạn bè, hơn huynh đệ hết. Mình có khởi cái tâm mình là cái người tốt hay là mình là người